Mục đích của sự thử thách. Bài học kinh thánh của Derek Prince. Loài người là gì mà Chúa kể là quan trọng, mà Chúa quan tâm đến và dò xét mỗi buổi sáng, rèn thử từng lúc một. Job đoạn 7, câu 17 và 18. Thật lạ lùng thay khi Chúa đến dò xét chúng ta mỗi buổi sáng và thử thách chúng ta từng lúc. Khi lần đầu tiên tôi ý thức điều này, tôi phải tự hỏi, phải chăng tôi đã chuẩn bị đón tiếp Ngài mỗi buổi sáng? Phải chăng tôi tỉnh giấc với ý tưởng đó, tôi có thức dậy với kỳ vọng này không? Rồi tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao Đức Chúa Trời thử chúng tôi? Mục đích của Ngài là gì? Từ điển tiếng Anh Collins đã cung cấp định nghĩa từ thử thách, là xác định giá trị của một người qua một quá trình kiểm tra. Chúa không đem sự thử thách vì Ngài giận chúng ta hoặc Ngài muốn làm chúng ta sa ngã. Trái lại, sự thử thách là một dấu chỉ của sự ân điển của Chúa. Ngài thử thách chúng ta để xác định giá trị của chúng ta. Ví dụ như người thợ kim loại sẽ sử dụng một vài phương pháp để kiểm tra chất lượng của vàng hoặc thép, vì đấy là những kim loại có giá trị. Anh ta không mất thời gian để kiểm tra những kim loại ít giá trị như sắt hoặc thiếc. Trong thời tổ tiên, có một người rất công bình tên là Job. Chúa rất hãnh diện với ông ta. Trong sách Job đoạn 1 câu 8, Chúa hỏi Satan, ngươi có để ý Job, tôi tớ ta không? Khắp thế giới không ai bằng Job, một người chọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Nhưng Satan trả lời rằng, vì Job có những động cơ ích kỷ, Job phục vụ Chúa chỉ vì có ý muốn nhận lãnh được từ Chúa thôi. Chúa đã cho phép Satan đem Job vào trong quá trình thử thách. Trước nhất, Chúa cho phép Satan cướp lấy tất cả tài sản của Job, của cải, con cái và người phục vụ. Sau đó, Chúa cho phép Satan đụng chạm vào cơ thể của Job qua bệnh tật từ đầu đến chân. Nhưng Chúa không cho phép Satan chạm đến tính mạng của Job. Job thừa nhận rằng Chúa đang thử thách mình và đã tuyên bố, nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài rèn luyện tôi sẽ trở ra như vàng. Job đoạn 23, câu 10. Nghĩa là vàng đã được thử thách qua lửa. Điều này đã cho ông sức mạnh để chịu đựng. Ông khóc trong đau đớn của tâm hồn, nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc. Hai người bạn của Job cùng Elipha đều xác định rằng các sự đau khổ của Job là do tội lỗi của ông và họ đã đưa ra tất cả các cáo buộc khủng khiếp chống lại ông. Nhưng đến giờ cuối, Chúa đã trả lời, Ngài minh oan cho Job và của trách các người bạn của ông. Chúa bảo Elipha, người Theman, ta giận con và hai bạn con vì các con không nói sự thật về ta như Job, tôi tớ ta đã nói. Job đoạn 42 câu 7. Abraham cũng là một người công bình đã trải qua một thử thách nặng nề đến mức Chúa đã buộc ông phải dâng hiến con trai mình như là một lễ thiêu. Abraham đã phải trải qua nhiều thử thách đặc biệt vì cớ ông phải đảm nhận một sứ mệnh rất đặc biệt để trở thành cha của dân tuyển chọn, cả dân Do Thái và tất cả mọi cơ đốc nhân. Chúa luôn luôn áp dụng sự thử thách cho những ai có một sứ mệnh đặc biệt. Tân ước luôn cảnh báo chúng ta sẽ trải qua sự thử thách. Hierer luôn so sánh đức tin chúng ta với vàng và phải được thử lửa để phân loại ra thành vàng nguyên chất. Trong sách Jacques đoạn 1, câu 1 đến câu 4. Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng. Vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn. Kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì. Có đôi khi, tôi và vợ tôi phải ăn năn trước Chúa vì cớ rằng chúng tôi cũng có lúc không trả lời đúng và đón nhận sự thử thách của Chúa bằng niềm vui mừng. Thêm vào đó, Jacques cũng lấy ví dụ của Job ở trong Jacques đoạn 5 câu 11. Kìa, những người có lòng kiên trì chúng ta xem là có phước. Anh chị em đã nghe về tính kiên nhẫn của Job và thấy kết quả Chúa đãi ông thế nào? Vì Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót. Thử thách hay sửa phạt? Một điều rất quan trọng chúng ta phải học cách phân biệt giữa sự thử thách và sự xử phạt của Chúa. Nhiều người dường như cho rằng khi họ trở thành cơ đốc nhân, họ được miễn trừ khỏi sự xử phạt của Thiên Chúa, đặc biệt là nếu họ đã là tín đồ trong một thời gian dài. Thái độ này tuy nhiên không có cơ sở trong Kinh Thánh. Sách Hebrew đã ghi nhận và cảnh cáo như thế này. Hebrew đoạn 12, câu 5 đến câu 7. Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa. Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng. Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. Nếu anh em chịu đựng sự xử phạt của Chúa thì Ngài xem và đối xử với anh em như là con của Ngài. Cha nào mà lại không xử phạt các con? Còn nếu anh em không bị xử phạt, thế là anh em không phải là con của Ngài. Trong ánh sáng này, tôi nhận được sự dạy dỗ từ Chúa qua ấn tượng về gương đời sống của ông Môi-se. Môi-se đã được 80 tuổi khi Chúa ủy thác cho ông trở về Ai Cập để giải cứu dân Do Thái khỏi ách nô lệ. Nhưng trên đoạn đường đi về Do Thái, Chúa đã gặp Môi-se và định giết ông. Vì sao? Vì cớ ông không vâng lời. Môi-se đã không làm trọn về lời giao ước chịu phép cắt bì mà Chúa đã lập ra với Abraham và các con cháu của ông. Coi trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 9-14. Chỉ khi Môi-se ăn năn và cho phép cắt bì đứa con trai thì Chúa mới tha ông và để cho ông tiếp tục đi về Ai Cập. Chúa đã quyết định giết ông còn hơn cho phép ông đi thực hiện sứ mệnh trong sự không vâng lời. Dù ông có vị trí như một nhà lãnh đạo, điều đó không loại trừ ông khỏi kỷ luật của Đức Chúa Trời, nó làm cho ông còn có trách nhiệm hơn. Cá nhân tôi cũng thế, dù ở tuổi 82, tôi không thể hoàn thành được công việc Ngài giao phó cho tôi nếu tôi còn chỗ cho sự bất tuân, không vâng lời trong cuộc sống của tôi. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần phải hạ mình xuống trước mặt Ngài và cầu nguyện như vua David trong Thi Thiên 139, câu 23 và 24. Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi. Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi. Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời. Nếu chúng ta chân thành cho phép Chúa xem xét và biết lòng ta, để cho Ngài nhìn xem và kiểm tra có đường lối ác nào không, thế thì Chúa đang thử thách chúng ta, chứ không phải trừng phạt. Chúa sẽ bày tỏ tùy theo sự phản ứng của chúng ta. Phản ứng của chúng ta với sự xử phạt phải là ăn năn. Phản ứng của chúng ta với sự thử thách phải là kiên nhẫn. Nhưng nếu chúng ta phản ứng sai như là sự chịu đựng thay vì ăn năn, thì lúc đấy chúng ta phạm tội về sự bướng bỉnh và cứng lòng. Chúa mong muốn điều gì? Vấn đề cơ bản của tội lỗi đã được định nghĩa khi quỷ Satan lúc ban đầu đã cám dỗ Eva và Adam. Tên Satan tiếng Hy Lạp gọi là Diabolos và tiếng Anh gọi là Devil. Từ devil có nghĩa là vu khống. Vu khống ai đó là bôi nhọ tính cách của họ. Đấy là hoạt động chính của Satan. Trước nhất, Satan bôi nhọ tính cách của chính Đức Chúa Trời. Câu hỏi như thế này: phải chăng Chúa đã bảo không được ăn tất cả các trái cây trong vườn này chăng? Satan ngụ ý rằng Đức Chúa Trời là độc đoán, tùy tiện, bất công, không biết yêu thương khi Chúa đã cấm Adam và Eva ăn trái cây hiểu biết về điều ác và điều thiện. Mục đích của Satan là làm cho họ mất niềm tin cậy về lòng tốt của Chúa rằng Ngài đã ban cho họ tất cả điều gì tốt nhất. Từ sự mất tin cậy vào lòng tốt lành của Chúa, Adam và Eva đã lâm vào tình trạng không tin vào lời của Ngài, và tình trạng đó đã dẫn đến sự không vâng lời là hành vi bất tuân. Thế thì chúng ta thấy một quá trình có 3 tầng lớp: sự mất tin cậy, sự vô tín và sự không vâng phục. Bởi đức tin vào Đấng Christ, Chúa đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài đã thay đổi sự vô tín bằng đức tin, sự không vâng phục bằng sự vâng phục, sự bất tin cậy bằng sự tin cậy. Đức tin đem đến sự vâng lời là bước khởi sự. Nhưng quá trình này không được hoàn tất nếu đức tin không đem đến sự tin cậy. Như vậy, sự khác biệt giữa đức tin và sự tin cậy là gì? Một câu trả lời thông thường là đức tin là một hành động, còn tin cậy là một thái độ. Ông Smith Wigglesworth thường quả quyết rằng đức tin là một hành động. Thi Thiên 37 câu 5 đã minh họa sự khác biệt giữa đức tin và tin cậy. Hãy giao phó đường lối mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Giao phó diễn tả một hành động. Tin cậy diễn tả một thái độ đi theo sau hành động giao phó. Sau đó Chúa sẽ làm thành tựu. Chúa sẽ thực hiện. Để minh họa điều này, bạn hãy tưởng như bạn đi vào một ngân hàng và giao phó cho nhân viên ngân hàng một số tiền. Bạn nhận một biên lai về số tiền đã gửi. Đây là một hành động giao phó. Sau đó, bạn không phải lo lắng về số tiền của bạn. Bạn chỉ cất cái biên lai trong một chỗ kín và bạn có thể ngủ thong thả, yên tâm. Đấy là thái độ tin cậy. Có rất nhiều cơ đốc nhân đã hoàn tất bước một là đức tin, nhưng họ không duy trì giữ vững thái độ tin cậy được. Điều lạ, có rất nhiều người trong chúng ta tin cậy một ngân hàng trong thế gian hơn tin cậy Chúa chúng ta đang ở nơi thiên thượng. Mục tiêu đầu tiên của sự thử thách là để tạo ra một tấm lòng tin cậy. Như ông Job đã trải qua trong đoạn Kinh Thánh Job đoạn 13 câu 15: Ngài có thể giết tôi, tôi không còn hy vọng gì nữa. Dù vậy, tôi vẫn tin cậy Ngài. Sự tin cậy đã cho ông Job ngước mắt lên và chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Thiên Thượng trong sách Job, đoạn 19, câu 25-27. Nhưng tôi biết chắc Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Ngài sẽ trỗi dậy sau cùng để bào chữa cho tôi trên đất. Ngay cả sau khi da tôi đã chóc rơi từng mảnh, tôi vẫn ước ao được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời trong thân xác này. Chính tôi sẽ ngắm xem Ngài, mắt tôi sẽ nhìn thấy Ngài và Ngài không còn xa lạ nữa. Tôi trông chờ đến héo cả ruột gan. Vì sao sự tin cậy quan trọng như thế? Vì đấy là sự bày tỏ tính nết của Chúa. Khi Adam và bà Eva đã bị Satan cám dỗ, thì hành động của họ nói to hơn cả những lời gì mà miệng họ có thể phát âm ra. Họ nói rằng, Chúa không trung thực, không yêu thương, Ngài đã đối xử không công bằng với họ, Ngài không đáng để được tin cậy. Sự cứu rỗi của chúng ta sẽ không hoàn tất nếu chúng ta không nhận được sự tin cậy. Vì cớ ấy chúng ta phải đi qua nhiều sự thử thách. Điều quan trọng, Chúa muốn chúng ta không khi nào đánh mất mục đích tối cao là tạo ra cho chúng ta niềm tin cậy bền vững, lâu dài, không rung chuyển nơi Ngài. Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự tin cậy nơi Cha khi Ngài chịu thực hiện chương trình của Cha. Ngài đã phải chịu đựng chúng đánh đập, chửi mắng, chế nhạo, khinh bỉ và bị đóng đinh trên thập tự giá. Cuối cùng Ngài đã kêu lên, lạy Chúa tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng Chúa Giê-xu không khi nào mất sự tin cậy với Cha. Hơi thở cuối cùng của Ngài cũng được dâng lên Cha. Khi chúng ta kêu gào nơi Chúa mà Ngài không trả lời, thì chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta vẫn tiếp tục tin cậy Ngài không? Hãy nhớ một điều, Chúa quan tâm nhiều hơn đến tính nết chúng ta hơn những thành tựu của chúng ta. Vì các thành tựu chỉ có tầm quan trọng trên thế gian này, còn tính nết chúng ta sẽ là vĩnh viễn. Chúa không cho chúng ta bị thử thách quá sức chịu đựng của chúng ta. Chúng ta sẽ không bị thử thách như Chúa Giê-xu hoặc Job. Tất cả sự thử thách chúng ta trải qua là để tạo cho chúng ta trở thành như tính nết của Chúa Giê-xu. Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho người yêu kính Ngài. Gia-cơ đoạn 1, câu 12.